vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tôi là gốc quê là thanh niên Hà Nội, đi thanh niên xung phong từ năm 1963. Nhưng sau đó thì chuyển làm nghề ô tô, thợ sửa chữa ô tô, thì phục vụ ở những cái đoàn xe hỏa tuyến. Đấy, nói gọn là như thế. Cho nên cái thời kỳ chiến tranh này chủ yếu là ở các đoàn xe tham gia ở gọi là tuyến lửa đấy, hóa tuyến, hoạt động vào đến từ Thanh Hóa, Nghệ An vào đến Quảng Bình, rồi đường 9 năm nào, vân vân.
Bây giờ nghĩ lại những cái năm tháng chiến tranh đấy thì nó có cực khổ, gian khó không ạ?
Nó phải nói thẳng rằng cực kỳ gian khó, tại vì nó có hai vấn đề. Một vấn đề là rất gian khổ về mặt đời sống. Cái thứ hai là rất nguy hiểm về tính mạng, bởi vì bom đạn này các thứ. Nhưng nó lại có một cái là thực sự mà nói cái giai phần ấy, nó lý tưởng nó rất mạnh. Cho nên tất cả những cái khác nó lại nó lướt thì kể cả chết. Ai cũng nghĩ, cũng nói là không sợ chết thì không đúng, nhưng tất cả nó lướt thì nó qua.
Thưa thế ông vừa nói đến lý tưởng, thế cái lý tưởng của ông và lớp của ông hồi đó thì là lý tưởng như thế nào ạ?
Lý tưởng, thí dụ hồi đó người ta nói lý tưởng chủ nghĩa xã hội thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một xã hội tốt đẹp, cái đang có. Còn nó như thế nào thì không biết, bởi vì toàn thanh niên mới lớn, lớp 10, lớp, lúc chưa có lớp 12, đấy rồi vào đại học, vân vân lại khác, chưa có đủ khái niệm về học thuyết, cũng giống như lý tưởng, nhưng mình cảm giác có một xã hội nó tốt hơn, thì mình theo. Đấy, rồi nhưng cái thứ hai là chiến tranh. Đấy, thì phải nói thật, dân Việt Nam mình nó có cái hay ở chỗ là khi mà đụng chạm đến Tổ quốc ấy, thì nó thiêng liêng. Thế thì người ta bất chấp mọi cái thì người ta hơi dấn thân. Còn bây giờ tính ấy, hơn thiệt thì nó có nhiều vấn đề, nhưng khi anh cảm xúc về Tổ quốc thì nó có cái sức mạnh ấy, thì hai vấn đề là như thế. Còn bây giờ nó ra một cái đáp số khác thì đấy là cái chuyện của muôn đời. Nhưng cái thời kỳ đó tuổi trẻ nó là như vậy.
Thế còn ông nhìn lúc đó, tức là cái lúc mà còn tuổi trẻ bồng bột rồi nghĩ một cái lý tưởng xa vời như vậy, thì ông nhìn về phía bên kia như thế nào?
Không, nhà tôi thì để có một cái nó lại như thế này, là một nửa thì vào trong miền Nam, kể cả gốc miền Nam đến đấy thì một nửa ở trong Nam, cho nên một nửa ở ngoài miền Bắc, thành thử nhìn vấn đề nó bình tĩnh hơn, chứ không phải là bên kia là địch, bên này là ta. Phải nói thẳng là cái họ nhà tôi nó có cái may ở chỗ đó, thành thử ra ai là địch thì nó cá nhân người đó thôi, còn ai là bạn thì cũng cá nhân người đó thôi. Và cái phía bên kia họ hàng nhà tôi ở trong miền Nam thì lại cũng nhìn miền Bắc cũng thế, có những người thì cực đoan, nhưng cũng có người ta có Tổ quốc là trên hết thì nó cân bằng hơn. Và đấy cái nó là cái chìa khóa để cho mình nhìn những vấn đề xã hội nó không bị cực đoan. Và đấy cũng là một cái gọi là cái nền móng để cho mình thành công sau này mình viết, mình không bị nhầm lẫn vào những chuyện cực đoan quá, hoặc những chuyện gọi là định kiến quá, không có.
Hiện giờ thì đang có cái ý kiến nói rằng là trong cái câu mà khẩu hiệu mà chúng ta vẫn hay nghe là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ấy, thì bây giờ nên là giảm bớt cái giải phóng đi và thậm chí không nhắc đến nữa, mà chỉ đề cao cái vế là thống nhất đất nước thôi, thì không hiểu ông nghĩ nào.
Không, theo tôi cái này nó là như thế này, anh phải trung thực với lịch sử, chứ anh đừng có lịch sử trôi qua rồi anh chữa lại, nó không đúng. Bởi vì phải nói một cách công tâm là miền Nam cũng Bắc tiến, chứ không phải miền Nam ngồi im để cho miền Bắc đánh đâu. Năm 1963, tôi đi thanh niên xung phong Hà Nội đấy, là miền Nam đã đổ bộ ra miền Bắc rồi. Đã đổ bộ biệt kích đánh nhau, bọn tôi phải đi săn lùng, mà thậm chí tôi không được đi săn. Tại sao? Vì tôi dân Hà Nội mà nó không cho đi săn. Đấy. Mày ở nhà mày trông kho đó, còn lực lượng khác mới được đi săn lùng cái bọn biệt kích đó. Miền Nam nó mạnh hơn miền Bắc là nó giải phóng mà. Tại vì sao? Tại vì là không phải chỉ miền Nam, chứ không phải chỉ có ông Ngô Đình Diệm với lại ông Nguyễn Văn Thiệu nhé. Xin thưa là mình phải công tâm ở cái thời kỳ đó là gì, thời kỳ đó là Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Philippines, Pháp, chỉ có không có Nhật thôi, là nó cũng liên quân, nó đánh giành miền Bắc chứ không phải, còn lịch sử mình không dám nói. Đấy, cho nên ở đây mình phải nói một cách là anh đừng có đổi để anh lấy lòng nhau, anh phải trung thực với lịch sử. Bởi vì nếu mà miền Nam ấy nhá, có khẩu hiệu Bắc Tiến, từ thời Ngô Đình Diệm đã chủ trương Bắc Tiến rồi, tức là nó giải phóng lại miền Bắc. Thế nó giải phóng thì nó dùng chữ giải phóng chứ, tại sao nó không dùng? Còn bây giờ tôi dùng chữ thì các anh lại bảo là đừng dùng, không, lịch sử nó đúng tên của nó. Còn bây giờ hòa thuận lại khác, cái việc giải phóng là lịch sử, còn sau này hòa bình với nhau là ôm hôn nhau nó lại khác. Mà cái giá của thống nhất không đơn giản đâu. Tại vì sao? Thế giới bao nhiêu nước nó đổ xương đổ máu, nhưng nó cũng cùng hoàn cảnh, nhưng nó có thống nhất được đâu. Cho nên mình phải biết cái giá trị thống nhất, nó là niềm tự hào. Thí dụ như nhà tôi là ông anh ruột, ông cũng hy sinh. Đau chứ không, mà ông còn tài năng gấp 100 lần tôi chỉ vết đĩa. Đấy, nhưng mà cuối cùng ông hy sinh, mình xót chứ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ đất nước nó thống nhất, thế là vô cùng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.